truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau.
Phát huy dân chủ trong bầu cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Thái Nguyên cơ bản đáp ứng các nội dung cũng như tiến độ theo quy định.
Ngoài mục đích rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, các thành viên câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp tích cực cho các giải bóng đá của tỉnh và thành phố và trở thành mô hình điển hình tiên tiến về phong trào thể thao của chúng.
Mật độ các phương tiện giao thông trên các trục đường thành phố ngày càng tăng. Điều này không chỉ làm cho một số nút giao thông xảy ra hiện tượng ùn tắc, mà khiến việc ô tô dừng đỗ trên vỉa hè lòng đường tại các trục đường khá phổ biến. Điều này đã gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thưa quý vị và các bạn, đến nay 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hoàn thành việc hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, khẩn trương tiến hành các bước tiếp theo. Theo tổng hợp sơ bộ của cơ quan chuyên môn, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã có 1.166 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và 7.462 người được lập danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đáp ứng các nội dung cũng như tiến độ theo quy định. Các văn bản lãnh đạo chỉ đạo về công tác bầu cử, nhất là các văn bản chỉ đạo về công tác hiệp thương, tuyên truyền vận động bầu cử và bảo đảm an ninh trật tự được ban hành kịp thời. Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng nguyên tắc, tiến độ. Qua hiệp thương lần thứ hai đã lựa chọn được 17 người trong tổng số 26 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, 147 người trong tổng số 177 người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Cuộc bầu cử lần này có số người tự ứng cử tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, nhất là ở hai thành phố lớn, Hà Nội 48 người và thành phố Hồ Chí Minh 73 người. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy không khí xã hội dân chủ thể hiện sự hứng khởi của người dân, muốn đóng góp vào công việc chung của đất nước mà không bị ràng buộc, cản trở gì. Số người tự ứng cử tăng lên sẽ giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp có thêm nhiều lựa chọn để qua hiệp thương sẽ giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hiện nay, công tác nhân sự đang được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng để giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Có tỷ lệ hợp lý các đại biểu đại diện cho các ngành, các cấp, các vùng miền, dân tộc, tôn giáo. Người được giới thiệu vào danh sách ứng cử để bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân phải có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, luôn bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, được nhân dân yêu mến, tín nhiệm. Sau hiệp thương lần thứ hai, từ ngày 20 tháng 3 đến 12 tháng 4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 17 tháng 4. Thời gian tổ chức vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Từ 27 tháng 4 đến 21 tháng 5, các ứng cử viên sẽ tiếp xúc cử tri nơi cư trú. Khi tiếp xúc, mỗi ứng cử viên sẽ công bố chương trình hành động của mình. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với các ứng cử viên. Nếu kết thúc đợt vận động bầu cử, ai không công bố được chương trình hành động là mất lợi thế. Hiện nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã và đang hướng dẫn các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động, tránh tình trạng có những lời hứa cam kết không phù hợp. Trong từng lĩnh vực tranh cử khác nhau, người dân sẽ so sánh những ứng cử viên thông qua chương trình hành động. Người dân sẽ nhìn vào hành động, hình ảnh của từng ứng cử viên để lựa chọn đại diện cho mình. kể cả khi có cơ cấu mà giới thiệu người không tương xứng với yêu cầu thì có thể sẽ không trúng cử. Với điều kiện cạnh tranh như hiện nay thì yêu cầu đầu tiên là phải tìm được người tài. Điều đó cũng phù hợp với xu thế phát triển. Bởi vậy, công tác bầu cử cần bảo đảm tính cạnh tranh bình đẳng giữa các ứng cử viên. Đây là cuộc bầu cử lần đầu tiên được tiến hành theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015. Đạo luật được sửa đổi ban hành mới ngay sau khi Hiến pháp 2013 ra đời. Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt không chỉ mang tầm của một sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất của đất nước, mà ngày bầu cử, Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016 còn là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trước đây, trong điều kiện muôn vàn khó khăn của thù trong giặc ngoài lại diễn ra trong điều kiện nhân dân ta vừa thoát khỏi ách nô lệ. Song Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quyết định tổng tuyển cử và đưa cuộc tổng tuyển cử đến thành công. Để Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp làm tròn sứ mệnh của mình, trong cuộc bầu cử sắp tới, toàn thể cử tri hãy làm tròn nghĩa vụ công dân, đi bầu đông đủ và cân nhắc lựa chọn cho được những người tiêu biểu có đủ đức, tài để bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây cũng chính là thành tố quan trọng bậc nhất để hình thành một Quốc hội mạnh, Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động hiệu quả cao.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Sáng 26 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lấy ý kiến đại diện giới nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu tham gia dự thảo các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, 70 đại biểu đã tham gia ý kiến vào 7 dự thảo đề án như đề án phát triển giáo dục và đào tạo, cải cách hành chính, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao và giảm nghèo. Các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số vấn đề như cần có cơ chế thoáng để tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn, cần sắp xếp công việc của công chức viên chức phù hợp với ngành được đào tạo để phát huy được kiến thức đã có. Nên làm rõ mối quan hệ giữa mức độ hài lòng của người dân với mục tiêu mức độ cung cấp dịch vụ trực tuyến 3 và 4. Cần đưa văn hóa giao thông vào nội dung xây dựng văn minh đô thị. Đưa thêm mục tiêu từng bước xóa bỏ nạn người ăn xin, chèo kéo tranh khách trên đường phố vào đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị. Nên có quy hoạch và đầu tư nhất định trong việc đào tạo nguồn nhân lực, v.v. Tham gia đóng góp ý kiến vào đề án phòng chống ma túy, ông Dương Văn Xây, tổ 20, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên nói.
Tôi có đóng góp cái thứ nhất là phải là bổ sung một căn cứ pháp luật để xây dựng dự án, đó là luật xử lý vi phạm hành chính. Vì đây là căn cứ pháp luật hiện đang có hiệu lực thi hành và đây cũng là một cơ sở luật pháp duy nhất hiện nay đưa người nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc, nhưng ở mình đây là trong đề án này, không thể đề cập. Cái ý thứ hai, muốn cái đề án phòng chống ma túy hai đoạn 16-2020 thực sự có hiệu quả thì trong cái phần kiểm điểm đánh giá xây dựng đề án giai đoạn 21-25 chúng ta phải kiểm thật sâu, nêu được những nguyên nhân chủ quan để khách quan của những thiếu sót tồn tại thì trong giải pháp mới chúng ta khắc phục được. Quản lý sau cai và cái tái hòa nhập cộng đồng, thế tôi nghĩ là đề án cũng thực sự quan tâm đến đề đó.
Tất cả các ý kiến kiến nghị của đại biểu đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên xem xét, chỉnh sửa và hoàn thiện các đề án.
Sáng 26 tháng 3, tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An, công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức khai mạc hội thi thợ giỏi lần thứ 47 năm 2016. Hội thi có sự tham gia của 134 thí sinh đến từ 11 nhà máy trực thuộc công ty. Trong đó, thí sinh trẻ tuổi nhất sinh năm 1990 và thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1967. Các thí sinh trải qua hai phần thi là lý thuyết và thi thực hành tay nghề. Ở phần thi lý thuyết, trong thời gian 120 phút, bằng hình thức viết tay, thí sinh trả lời các câu hỏi có nội dung xoay quanh kiến thức về 37 nghề từ bậc 1 đến bậc 6, như đúc thép, đúc liên tục, cán và tiện. Sau khi thi lý thuyết, thí sinh nào đủ điều kiện sẽ được tham gia thi thực hành tay nghề tại cơ sở. Thí sinh Trần Đức Hưng đến từ nhà máy luyện thép Lưu Xá chia sẻ.
Lần này là lần thứ 3 mình tham gia hội thi chọn lao động giỏi các công ty. Và với bản thân mình thì mình nghĩ đây là một cái dịp mà rất là tốt để cho người lao động có cái dịp trau dồi cái kiến thức của bản thân cũng như là rèn luyện tay nghề, tác phong trong công việc.
Đây là hoạt động được công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên duy trì tổ chức vào tháng 3 hàng năm, không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần cải thiện kinh tế kỹ thuật, tăng năng suất lao động, đảm bảo sản xuất an toàn, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2004, Câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên, gọi tắt là FC Thái Nguyên, là một tổ chức thể thao quần chúng tự nguyện, thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Ngoài mục đích rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, trong những năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp tích cực cho các giải bóng đá của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, trở thành mô hình điển hình tiên tiến về phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nói chung và phát triển phong trào bóng đá nói riêng. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27 tháng 3, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết về câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên của phóng viên Lưu Lan.
Qua một buổi tập luyện của các thành viên trong FC Thái Nguyên, chúng tôi thấy được tinh thần, niềm đam mê cháy bỏng của các thành viên với trái bóng tròn. Từng đường chuyền bóng khéo léo, chính xác cho thấy sự chuyên nghiệp của từng chân sút sau hơn 10 năm gắn bó, rèn luyện trong câu lạc bộ. Để có được như ngày hôm nay, ban chủ nhiệm cũng như các thành viên câu lạc bộ đã nỗ lực cống hiến sức mình cho môn bóng đá, một môn thể thao thu hút được nhiều lứa tuổi với đủ mọi thành phần trong xã hội tham gia rèn luyện. Dù không có huấn luyện viên chuyên nghiệp, các tuyển thủ chủ yếu được lựa chọn từ các câu lạc bộ bóng đá tự phát tại các phường xã trên địa bàn thành phố. Song FC Thái Nguyên lại luôn tự hào với những thành viên có tuổi, dày dặn kinh nghiệm tự truyền dạy kỹ thuật, chiến thuật cho các thành viên trước mỗi giải đấu. Qua trao đổi với ông Trần Khánh Phương, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên được biết, ngay sau ngày thành lập, số lượng thành viên đã tăng đáng kể, từ 10 rồi đến 30 và đến nay là 50 thành viên sinh hoạt ổn định, đều đặn theo lịch. Từ ngày thành lập đến nay, câu lạc bộ đã tiến hành được 3 lần đại hội. Sau mỗi lần đại hội, ban chủ nhiệm câu lạc bộ được kiện toàn, nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và phong trào bóng đá quần chúng ở địa phương. Để duy trì hoạt động có hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, FC Thái Nguyên đã tuyên truyền vận động các thành viên tự đóng góp kinh phí từ 200 đến 300 nghìn đồng một người một tháng. Đồng thời thực hiện công tác xã hội hóa thông qua hình thức kêu gọi các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng sân chơi, bãi tập cũng như đầu tư trang thiết bị, trang phục cho các thành viên. Từ khi thành lập đến nay, địa điểm sinh hoạt của câu lạc bộ là sân thể thao của trường phổ thông dân lập Nguyễn Trãi. Tuy nhiên những năm gần đây, hoạt động của câu lạc bộ chủ yếu dựa vào sự đóng góp của các thành viên câu lạc bộ, công tác xã hội hóa cũng bị giảm sút, địa điểm tập luyện đôi lúc còn khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của câu lạc bộ. Song ban chủ nhiệm câu lạc bộ cũng đã hết sức nỗ lực để duy trì hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ một cách ổn định. Ông Trần Khánh Phương, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên cho biết:
để cho cái hoạt động bóng đá phong trào này phát triển hơn, tôi sẽ tổ chức nhiều cái buổi sinh hoạt hoặc là giao lưu hoặc là tham gia nhiều cái giải thi đấu để cho cái người ta yêu thích bóng đá, hội viên chúng tôi được chơi, được tham gia cái môn thể thao yêu thích. Qua đó thì nhằm thúc đẩy cái phong trào tốt hơn nữa và được tham gia vào những cái giải thể thao của thành phố tổ chức. Như thế thì các cái hoạt động và các cái thành viên ở trong câu lạc bộ cũng hết sức vui vẻ và rèn luyện tập thể, giúp cho cái phong trào thể thao phát triển.
Từ những năm 2008 đến nay, các thành viên có tuổi, có kinh nghiệm trong câu lạc bộ đều chia ra đảm nhiệm các nội dung chuyên môn trong ban huấn luyện cho các đội bóng xã phường thành phố. Còn các thành viên trẻ tuổi được đưa về làm nòng cốt cho đội tuyển xã phường tham gia giải thể thao các cấp. Trước mỗi giải đấu, các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá thành phố đều được Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tạo điều kiện giúp đỡ về cơ sở vật chất để tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu. Chính vì vậy, từ năm 2010 đến nay, đội tuyển bóng đá của thành phố, mà nòng cốt là thành viên của câu lạc bộ, đã đạt nhiều thành tích cao tại các giải thể thao do tỉnh và thành phố tổ chức. Tiêu biểu như vô địch giải Busan tại Đại hội Thể thao tỉnh Thái Nguyên năm 2010, đạt cúp vô địch và cúp phong cách tại giải các câu lạc bộ tranh cúp Nhiệt điện An Khánh năm 2014, cùng nhiều giải thưởng, huy chương tại các giải thể thao do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng tổ chức nhiều chương trình giao lưu với các đội bóng trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Đặc biệt là duy trì thường xuyên các trận đấu giao hữu tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với trên 10 lượt trận một năm. Hoạt động này đã góp phần động viên khích lệ tinh thần các thành viên trong câu lạc bộ, không chỉ cống hiến sức mình cho phong trào thể thao tại địa phương mà còn giúp họ có thêm sức khỏe, động lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên cho biết.
Câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở tự phát. Trong những năm vừa qua thì thành phố Thái Nguyên tham gia những cái giải bóng đá đỉnh cao, trong đó có tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Về nhân sự thì chủ yếu là những cái vận động viên tiêu biểu của các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố. Tới đây thì chúng tôi cũng có cái phương hướng để cho cái câu lạc bộ FC Thái Nguyên hoạt động tốt, duy trì cái phong trào tập luyện thể thao, nhất là cái môn bóng đá này cũng sẽ đi vào chiều sâu.
Trái bóng còn lăn thì tinh thần thể thao vẫn chảy. Đó là những lời động viên của các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá thành phố Thái Nguyên dành cho bạn hữu cũng như dành cho chính bản thân mình. Dù chỉ là những buổi tập luyện với tinh thần nâng cao thể lực, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhưng mỗi thành viên trong câu lạc bộ luôn tâm niệm phải khỏe để xây dựng Tổ quốc. Chính với suy nghĩ đó đã góp phần làm cho hoạt động của câu lạc bộ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang tính chuyên nghiệp, đáp ứng được nhu cầu rèn luyện thân thể của một bộ phận người dân thành phố. Chia tay đội bóng vẫn đang dang dở việc luyện tập và qua những tiếng hô hào truyền bóng, chúng tôi cảm thấy thật tự hào về một câu lạc bộ bóng đá điển hình tiên tiến trong phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Xây dựng và quản lý đô thị hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Cần sớm xây dựng các điểm đỗ xe trên các tuyến đường. Quý vị và các bạn thân mến, mật độ các phương tiện giao thông trên các trục đường thành phố Thái Nguyên ngày càng tăng. Điều này không chỉ làm cho một số nút giao thông xảy ra hiện tượng ùn tắc, mà hiện nay việc xe ô tô dừng đỗ trên vỉa hè lòng đường tại các trục đường khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát trật tự giao thông công an thành phố và đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố đã thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các trục đường để nhắc nhở xử lý các vi phạm về giao thông tĩnh, trong đó có lỗi vi phạm mô tô, ô tô dừng đỗ dưới lòng đường không đúng quy định. Chỉ tính trong gần 3 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát trật tự giao thông công an thành phố đã lập biên bản xử lý 273 trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ không đúng quy định. Mặc dù các lực lượng chức năng đã làm việc rất tích cực, nhưng cũng gặp phải nhiều khó khăn trong xử lý vi phạm. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Trịnh Quang Huy, cán bộ đội cảnh sát trật tự giao thông cơ động thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trường hợp tham gia xe cơ giới, nhất là xe ô tô bây giờ thì rất là tham gia rất là đông. Thì có những đoạn đường thì vỉa hè rất rộng. Nhưng người tham gia giao thông thì lại đỗ không lên trên vỉa hè, lại đỗ dưới vòng dưới làn đường bên dưới để người đi, có thể gây cản trở giao thông, ách tắc giao thông. Nhưng mà không có biển cấm đỗ cấm dừng thì bọn tôi cũng không thể xử lý được.
Thực tế hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có một số tuyến đường nhỏ không có biển cấm dừng đỗ, nên nhiều xe ô tô đỗ hai ven đường làm ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông và người dân cũng thấy rất mất trật tự mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Huy Ngọc ở đường Minh Cầu thuộc phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết, tính riêng trong tổ của ông đã có vài chục chiếc ô tô. Phương tiện giao thông ngày một gia tăng nhưng đường lại nhỏ, không có bãi, điểm đỗ xe nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Thế mà xe đỗ nhiều như thế là rất là ảnh hưởng đến cái chuyện là đi lại của người dân, cản trở giao thông. Đấy, mà nó che khuất tầm nhìn cho nên rằng là cũng rất là tiềm ẩn những các cái nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra. Đấy. Thế cho nên là với người dân thì tôi cũng chỉ mong muốn làm sao mà nhà nước của mình có được những các cái vị trí để cho người ta để xe, đỗ xe.
Tuyến đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên là một trong những tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông lớn. Mặc dù tuyến đường này có nhiều đoạn có biển cấm dừng đỗ, nhưng vẫn có những trường hợp vi phạm lỗi dừng đỗ dưới lòng đường vỉa hè. Anh Nguyễn Thành Đức, người vi phạm lỗi dừng đỗ biện minh.
Vì là tôi muốn mua một ít hàng, thế nhưng mà cái điểm đỗ xe ở đây nó lại không có. Tưởng là nó có chỗ rộng để đi vào được, thế nhưng mà khi vào nơi thì vỉa hè họ đậu hết xe máy cũng không thể đỗ được vào trong nữa, nên là phải vi phạm.
Trong khi một số trục đường có điểm đỗ xe nhưng vẫn có trường hợp dừng đỗ dưới lòng đường, khi các điểm đỗ xe này vẫn còn nhiều chỗ trống. Điển hình tại điểm đỗ xe trên trục đường Nguyễn Du, đoạn gần sân vận động Thái Nguyên, vẫn có nhiều ô tô vi phạm lỗi dừng đỗ dưới lòng đường. Thậm chí có cả phương tiện không những đỗ xe dưới lòng đường mà còn đỗ cả vào vạch sang đường dành cho người đi bộ. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, tổng số ô tô mô tô quản lý hết năm 2015 là gần 738.000 lượng phương tiện. Trong 3 tháng đầu năm, số ô tô xe máy trên địa bàn thành phố đăng ký mới là trên 4.500 phương tiện. Với số lượng ô tô xe máy lớn như vậy, nhưng trên toàn địa bàn thành phố mới chỉ có 8 điểm dừng đỗ xe, vì vậy chưa thể đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất việc người dân không phạm lỗi dừng đỗ xe dưới lòng đường, thì ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân, thì các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng thêm các điểm đỗ xe trên các tuyến đường. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục xây dựng và quản lý đô thị tháng 3. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập vietteltelecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Này, mai tôi định đi Hà Nội mà ngại quá.
Sao mà ngại?
Thì đi xe khách chậm như rùa mà đi taxi thì lại đắt quá.
Thế thì bà đi taxi Mai Linh đi, rẻ lắm.
Thật sao?
Chứ còn sao nữa. Mà nhá, taxi Mai Linh vừa mới điều chỉnh giảm giá cước đường dài thêm 600 đồng 1 km đấy. Chỉ còn 8.900 đồng 1 km thôi. Hơn nữa, giá mở cửa chỉ có 5.000 đồng.
Thế thì tiện quá còn gì. Ngày mai tôi phải đặt lịch đi xe mới được. Mà gọi số nào nhỉ?
02806 252525.
Ok, nhớ rồi. 02806 252525.
Taxi Mai Linh, màu xanh cuộc sống.
Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế Giới Di Động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình Khai Xuân Đắc Lộc nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thegioidong.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau. Lộc Vạn Phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6S sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5 triệu 990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại Thế Giới Di Động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay, tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thegioidong.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé. Mong muốn mang ưu đãi đầu xuân cùng nhiều sự may mắn đến với khách hàng từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2016. Thế Giới Di Động có phối hợp với nhiều nhãn hàng tổ chức chương trình khai xuân đắc lộc nhận quà may mắn với vô số điều thú vị hấp dẫn. Chỉ cần ghé thegioidong.com, bạn sẽ được hưởng những lộc đầu năm như sau. Lộc Vạn Phúc dành cho khách hàng chọn mua iPhone 6, iPhone 6S sẽ nhận ngay bao lì xì từ 1 đến 2 triệu đồng. Đặc biệt, Huawei GR5 cảm biến vân tay thông minh giá chỉ 5 triệu 990.000 đồng được bán độc quyền và được trả góp lãi suất là 0% tại Thế Giới Di Động. Lộc An Khang dành cho khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm mới nhất hiện nay như Oppo F1, Galaxy A5, Galaxy A7, Lumia 550, LG V10. Tất cả đều được mua trả góp lãi suất là 0%. Lộc Như Ý có hơn 30 mẫu điện thoại ưa chuộng nhất hiện nay, tất cả đều được trả góp với lãi suất 0%. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác, gọi tổng đài miễn phí 1800 1060 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến thegioidong.com để khai xuân đắc lộc và nhận thật nhiều phần quà may mắn nhé.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.